Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện hữu tri thức. So sánh bản kinh Dược Sư và kinh A Di Đà đó, thì nội dung hạnh nguyện con đường dấn thân của Đức Phật Dược Sư đôi lúc là phong phú hơn. Hôm nay nhân ngày lễ vía Đức Phật Dược Sư, chúng tôi xin trình bày về hạnh nguyện của Ngài và sự ứng dụng ở trong đời sống thực tế. Lời nguyện của Đức Phật Dược Sư thì được mô tả trong 12 lời nguyện, và tất cả các hành nguyện thì được chứa đựng trong 12 lời nguyện đó. Nhưng trong buổi phân tích hôm nay đó, thì chúng tôi chỉ sử dụng một lời nguyện trong 12 thôi. Vì theo chúng tôi đó, nguyện thuộc về nhân địa hay là nhân vị. Trong 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư, lời nguyện mà chúng tôi tâm đắc nhất đó là nguyện thứ 11, rất thiết thực. Lời nguyện đó là dùng thế này: bất kỳ một con người nào đang đói đó, thì tặng thực phẩm, đang khát thì tặng nước, đang lạnh thì tặng ấm, sau đó mới tặng chánh pháp nhiệm màu. Là bởi vì hiếm khi có ai là tiêu thụ được chánh pháp bằng cái bao tử không. Tiêu thụ chánh pháp thì nó thuộc về nhận thức, dẫn đến sự hành trì. Mà bao trữ trống không á, tức là cái điều kiện kinh tế gia đình, hoàn cảnh, nghề nghiệp, công ăn, việc làm, mọi thứ đó, nó siết mình quá đi, thì cái đầu mình nó bị teo mất rồi. Bụng á, thì nó to ra, cái cổ á, tiêu thụ nó bị hẹp lại, cái đầu bị dẹp lép, thì chất xám không thể nào được nạp vô được. Rất khó. Lời nguyện thứ 11 này cũng rất là phù hợp với lục độ ba la mật mà Đức Phật đã khuyên mọi hành giả phải thực tập, đó là thực tập hạnh tặng quà cho bất kỳ ai đang lâm vào hoàn cảnh ngặt hoặc là nghèo. Hai đối tượng được xem là cần được cứu giúp càng sớm càng tốt. Cái mô típ kinh điển từ Bali cho đến Sanskrit của văn hệ Đại Thừa đó, thì ta thấy nó có một sự thay đổi. Đó là đối với các hành giả xuất gia đó, nếu trong văn hệ Bali, cái trọng tâm mà họ cần phải hành trì đó là đạo đức, để giúp một người phàm trở thành một bậc thánh. Mà đỉnh cao nhất của việc thực tập này đó là vượt qua được năng lượng tính dục như quả ảnh, và biến nó trở thành là năng lượng từ bi. Trong khi đến văn hệ Đại Thừa đó, Thì cái khích lệ đầu tiên của những vị xuất gia cần phải tập đó là từ bi, độ sinh, cứu khổ. Cho nên dấn thân nhập đề là phải ban tặng. Và cái mô tiếp này nó ngược lại, nếu chúng ta ý trong mô tiếp đầu đó, giới luật là chính và các phước là những người tâm cúng dường chư tăng, trở thành là người thiện tri thức bên ngoài, gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Quan đến đại thừa đó thì chư tăng là những người mang quà, mang vật chất đến tặng cho người cư sĩ để giúp cho họ có thiện cảm với Phật giáo thông qua việc thiết lập thiện cảm với một người tu. Và do vậy họ sẽ đến với Phật pháp một cách rất là an vui hạnh phúc. Và Đức Phật Dược Sư đã đi theo cái hướng này. Bây giờ một vấn đề đặt ra là làm gì để các tu sĩ Phật giáo có được kinh tế chăm lo cho đời sống vật chất của đàn na thí chủ? Đi về kinh tế chăng? Chẳng hạn như giao dịch mua bán các loại văn hóa phẩm hay là nhang rồi thực phẩm chay vân vân, theo dạng là kinh tế tự túc, cái đó không phải là một giải pháp. Là bởi vì người tu làm kinh tế mà làm hết ga thì trong đầu của mình nó bị là bê tông hóa, bị tiền tệ hóa, bị kinh tế hóa. Như vậy chắc hẳn là nó phải có một cái hướng đi khác. Hướng đi khác đó là cái gì? Chư tăng sẽ trở thành là một cái điểm hội tụ với uy tín để tất cả những người có lòng, mà trong khi đó đời sống vật chất của họ là dư giả, sự nối kết này sẽ làm cho họ phát tâm và lấy cái sự phát tâm đó trang trải cho những người đang có nhu cầu về sự nghèo khó, vân vân. Vì cái chức năng chính của nhà sư không phải là để làm công việc từ thiện, nhưng mà nếu không có từ thiện á thì không thể nào quần truyền Phật pháp một cách thành công. Do đó việc làm từ thiện phải có mục đích. Lời nguyện thứ 11 nhấn mạnh đến vấn đề đó. Đối khác giải quyết trước rồi đến nhu cầu tâm linh, vì nhu cầu tâm linh thường đi sau cái sự thỏa mãn tất cả những đời sống rồi. Tuy nhiên vẫn có trong thực tế đối với các bộ quần chúng và bình dân, là vì người ta khổ đau nhiều quá, bế tắc quá, trở ngại quá, nghèo khó quá, người ta đến với tôn giáo với một cái niềm hy vọng rằng là Thượng Đế và các thần linh sẽ ban phước cho họ, đến họ. Nhưng đến đạo bằng khuynh hướng tâm lý này thì sau thời gian sẽ bị dội ngược, bởi vì không gieo nhân làm gì có quả. Và khi quả cầu nguyện đã không được tội thì người đó sẽ nghĩ rằng đạo không, và do đó có khuynh hướng đi đến với đạo khác. Bây giờ chúng ta thử đặt ra việc bố thí tài Phật mà một vị xuất gia phải làm trong thời hiện đại là gì? Theo hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư, tài Phật thì nó gồm có hai dạng: những sở hữu vật chất hợp hiến và hợp pháp, do chúng ta thực hiện được, thu hoạch được từ đời sống chánh mạng và bằng những hành vi chân chính, nó phù hợp với chánh đạo và luật pháp của quốc gia hiện hành nơi mà ta đang có mặt, như là một thực thể hay là như một công nhân hay là như là một bộ phận. Các cái sở hữu tài sản đó